Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What My Bones Know là một cuốn hồi ký phi hư cấu của Stephanie Phu, tập trung vào hành trình sống chung và chữa lành từ chấn thương phức hợp, hay còn gọi là Complex PTSD. Cuốn sách không chỉ kể lại trải nghiệm cá nhân của tác giả với tuổi thơ bị bỏ rơi, bạo hành và thiếu an toàn cảm xúc, mà còn kết hợp điều tra báo chí, phỏng vấn các nhà khoa học, nhà trị liệu và những tìm hiểu về cơ chế của sang chấn. Mục đích của tác phẩm là giúp người đọc hiểu rằng tổn thương kéo dài không biến mất chỉ bằng ý chí. Và việc phục hồi thường là một quá trình chậm, không tuyến tính, đòi hỏi kiến thức, hỗ trợ chuyên môn và sự tự thấu hiểu. Đây là một cuốn sách vừa mang tính tự thuật, vừa mang tính giải thích, dành cho những ai muốn nhìn sang chấn qua cả góc độ cá nhân, tâm lý và văn hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chấn thương phức hợp được nhìn như một trạng thái sống lâu dài, không phải một biến cố đơn lẻ. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách Stephanie Phu làm rõ sự khác biệt giữa PTSD thông thường và Complex PTSD. Thay vì bắt nguồn từ một sự kiện đơn lẻ, chấn thương phức hợp hình thành từ những tổn thương kéo dài qua nhiều năm, đặc biệt trong thời thơ ấu, khi người đáng lẽ phải bảo vệ lại là nguồn gây hại. Chính vì vậy, Phu không mô tả nỗi đau như một ký ức quá khứ đã khép lại, mà như một ảnh hưởng hiện diện trong hiện tại, len vào công việc, quan hệ tình cảm, cảm giác an toàn và cách cơ thể phản ứng trước stress. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu vì sao nhiều người đã trưởng thành, nhìn bề ngoài vẫn ổn, nhưng bên trong lại thường xuyên hoảng sợ, tê liệt hoặc kiệt sức. Cuốn sách không coi những phản ứng đó là yếu đuối, mà là dấu vết hợp lý của việc từng phải sinh tồn trong môi trường không ổn định. Thứ hai, tự sự cá nhân được đặt cạnh nghiên cứu khoa học để giải thích cơ chế của sang chấn. Một điểm khác biệt của cuốn sách là Stephanie Phu không chỉ kể chuyện đời mình, mà còn làm việc như một nhà báo điều tra. Cô phỏng vấn các nhà khoa học, nhà tâm lý học và tìm hiểu những mô hình trị liệu khác nhau để ghép lại bức tranh về Complex PTSD. Nhờ vậy, hồi ký này không dừng ở cảm xúc, mà có thêm nền tảng nhận thức giúp người đọc hiểu sang chấn vận hành như thế nào trong tâm trí và cơ thể. Cấu trúc ấy đặc biệt hữu ích vì nó biến một trải nghiệm rất riêng thành một chủ đề có thể suy luận, đối chiếu và học hỏi, thay vì nói chung chung rằng chữa lành là khó. Cuốn sách chỉ ra vì sao khó, vì sao có người không đáp ứng với cách trị liệu quen thuộc, và vì sao việc tìm đúng hỗ trợ có thể tạo ra khác biệt lớn. Sự kết hợp giữa chất báo chí và chất hồi ký khiến tác phẩm vừa đáng tin vừa giàu sức nặng cảm xúc. Thứ ba, quá trình chữa lành được mô tả là thử nghiệm, sai lệch và tiến triển chậm chứ không thần kỳ. Cuốn sách không trình bày chữa lành như một đường thẳng đi từ đau khổ đến bình yên. Trái lại, Phu cho thấy hành trình này thường gồm nhiều thử nghiệm, từ trị liệu tâm lý truyền thống đến những phương pháp như EMDR, cùng với các giai đoạn thất vọng, nghi ngờ và quay lại đối diện ký ức cũ. Điều đáng chú ý là tác phẩm không thần thánh hóa bất kỳ phương pháp nào, cũng không hứa rằng một kỹ thuật sẽ giải quyết mọi vấn đề. Cách viết này có giá trị vì nó phản ánh đúng thực tế của phục hồi sang chấn, nơi tiến bộ thường đến theo từng mảnh nhỏ, đôi khi khó nhận ra nếu chỉ nhìn trong ngắn hạn. Cuốn sách cũng nhấn mạnh vai trò của sự tự quan sát và tự biện hộ cho bản thân, tức là người chữa lành phải học cách hiểu nhu cầu của mình, đặt câu hỏi với sự hỗ trợ không phù hợp và chấp nhận rằng phục hồi có thể cần nhiều vòng lặp. Chính sự trung thực đó làm nên tính thuyết phục của tác phẩm. Thứ tư, trauma liên thế hệ và bối cảnh người nhập cư mở rộng câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. What My Bones Know không chỉ là câu chuyện của một cá nhân bị tổn thương, mà còn là khảo sát về cách sang chấn truyền qua gia đình và cộng đồng. Stephanie Phu trở về San Jose và tìm hiểu những dấu vết của trauma trong cộng đồng người nhập cư, đồng thời lần về Malaysia để khám phá các bí mật gia đình và lịch sử di cư. Từ đó, cuốn sách cho thấy tổn thương không chỉ đến từ hành vi bạo hành trực tiếp, mà còn từ nghèo khó, chiến tranh, di cư, im lặng gia đình và những kiểu sinh tồn được truyền lại qua nhiều thế hệ. Cách đặt vấn đề này giúp người đọc thấy rằng nỗi đau của một cá nhân thường gắn với cấu trúc xã hội và văn hóa rộng hơn, với độc giả gốc Á hoặc con em của gia đình nhập. Cuốn sách đặc biệt có ý nghĩa vì nó chạm vào cảm giác vừa mang ơn, vừa xa cách, vừa không thể gọi tên những đổ vỡ trong gia đình. Nó mở rộng khái niệm chữa lành từ chuyện riêng tư thành một quá trình hiểu gốc rễ lịch sử của mình. Cuối cùng, giành lại quyền làm chủ bản thân là đích đến thực tế nhất của quá trình phục hồi. Thay vì kết thúc bằng một sự hóa giải hoàn toàn, cuốn sách hướng tới một kết luận thực tế hơn. Đó là học cách sống cùng sang chấn mà không để nó điều khiển toàn bộ đời sống. Stephanie Phu cho thấy agency, tức năng lực làm chủ và lựa chọn của bản thân, là thành quả quan trọng của chữa lành. Điều này có nghĩa là người từng bị sang chấn không nhất thiết trở thành một con người không còn đau nữa, mà là một người hiểu mình hơn, biết nhờ hỗ trợ, biết nhận diện kích hoạt tâm lý và biết tạo ra giới hạn an toàn. Ý nghĩa của cách kết thúc này là nó tránh được sự đơn giản hóa thường thấy trong sách Self-Help, nơi mọi vấn đề được giải quyết bằng một công thức ngắn gọn. Cuốn sách nhắc rằng chữa lành là một tiến trình sống động, gắn với quan hệ cơ thể, ký ức và sự tự tôn. Chính vì thế, tác phẩm mang đến hy vọng nhưng không né tránh độ phức tạp của sang chấn thật sự. Kết luận, What My Bones Know phù hợp nhất với những ai quan tâm đến chấn thương thời thơ ấu, complex PTSD, trị liệu tâm lý và tác động của sang chấn lên cơ thể lẫn các mối quan hệ. Cuốn sách cũng rất đáng đọc đối với người làm trong lĩnh vực tâm lý, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe tinh thần hoặc bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về cách trauma vận hành trong đời sống thực. Giá trị thực tiễn của tác phẩm nằm ở việc nó giúp người đọc gọi tên được những trải nghiệm mơ hồ như tê liệt, cảnh giác quá mức, tự trách hay khó tin tưởng người khác. Giá trị trí tuệ của nó nằm ở chỗ nó không chỉ kể một câu chuyện đau buồn mà còn cho thấy cách cá nhân, khoa học và bối cảnh văn hóa cùng tạo nên con đường chữa lành. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật nhờ giọng kể rất thật, cách nghiên cứu nghiêm túc và sự kết nối hiếm thấy giữa hồi ký cá nhân với trauma liên thế hệ trong cộng đồng người nhập cư. Nó không hứa hẹn phép màu, nhưng đem lại một kiểu hy vọng chín chắn và đáng tin. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephanie Phu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!